Đó là một cái ví dụ.
Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là nếu ta biết học thì mọi cơ hội ta đều học được cả. Mình cứ thiền trách là không có thì giờ, tại mình không biết sử dụng thì giờ một cách hợp lý. Chứ thì giờ vẫn thế, nhưng mà có người họ sử dụng trọn vẹn thì giờ có một ngày rất là xứng đáng. Còn mình thì không khéo, cho nên mình để một ngày trôi qua rất là phí phạm. Cho nên xin các vị nhớ cho là ở giai đoạn thực tập cạn, nó mang cái tính chất hướng ngoại, có nghĩa là mình nhập tất cả những dữ liệu cần thiết để làm giàu có cho mình trong tương lai. Và ai cũng biết là cái học có khi một đời này ta học rồi nhiều đời khác ta xài, chứ không phải là một đời này rồi chấm dứt. Cái tri thức của mình về vấn đề duy thức, tri thức của mình về vấn đề kinh điển đại thừa, thưa, nó đem theo mình. Mình di chuyển từ hình hài này qua một hình hài trong tương lai thì cái khả năng của mình sẽ bật sáng rất là nhanh lúc mình tiếp cận với giáo lý, với những cái bộ môn mà đã từng học trong kiếp này. Do vậy không có cái gì gọi là phí phạm cả. Và đây chỉ là cái mức độ thực tập cạn nhất của người phát đúc siêu phương thôi. Mức độ thực tập sâu sắc của người phát tâm vượt khỏi thói thường là gì? Thưa, mình có được một cái vốn liếng cần thiết rồi thì mình bắt đầu làm cái công việc của người quán chiếu. Và rất là nhiều cái con đường để chúng ta đi vào lĩnh vực này lắm. Quán chiếu ở mức độ cạn là mình tập trung những cái dữ kiện, những cái tư liệu học, mình có thể viết là từng bài. Và trong những cách hay nhất để mình làm cho trí tuệ mình trưởng thành và mau phát triển á, không có cách gì hay bằng dạy học cả. Ở đây quý thầy quý cô đều có khả năng làm được như vậy. Mình chia ra, mình mua kẹo, mình dụ khiển người ta tới biểu ngồi đó cho tôi dạy học. Thực ra thì cái nhu cầu này nó rất là cần cho tăng sĩ hiện tại. Và tôi nghĩ rằng thầy tu mình không có cái vai trò nào nó cần thiết người tu chúng ta đóng góp bằng cái vai trò dạy học cả. Giáo dục là con đường muôn thuở. Và mình đừng có nằm đó mà chờ sung rũ vô miệng, mình hãy tạo điều kiện thôi à. Thực ra thì có lần mình chia sẻ với quý thầy cô là cái truyền thống Tây Tạng có cái điều rất là hay. Tổ chức lớp học 3 người một lớp à. Và cái dọc dài của người tu á, cứ anh xuất gia trước 2 năm anh phải dạy người 1 năm, người 1 năm dạy người mới xuất gia, người mới xuất gia dạy người cư sĩ. Và cái yêu cầu lớp học 3 người, 4 người thôi. Và sắp hàng liễn mí như thế, người lớn dạy người nhỏ dạy nhỏ hơn. Từ điều này, anh vừa làm thầy, anh vừa làm học trò. Và họ nuôi dưỡng như thế cho nên người nào cũng trở thành người có tài. Và cái khả năng mà tranh luận pháp chiến của các thầy Tây Tạng vô địch. Thưa đại chúng, là ví dụ như mình có giỏi, mình giảng dạy được, nhưng mà nếu đứng trên bục giảng người ta hỏi chừng 5 câu mình bối rối ngay. Với quý thầy Tây Tạng thì chắc không bối rối. Cái hay của họ là do vì họ đã thực tập pháp chiến từ lúc còn là tăng sinh. Họ đấm tay lên bàn rầm rầm, họ chỉ vào mặt, họ cãi lộn với nhau. Cho nên nó tạo thành cái hùng khí. Thứ nhất, thứ hai là họ đã quen với cái môi trường sinh hoạt giáo dục. Và khi mình đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu thì tự nhiên là các vị tự động não để làm cho khả năng truyền đạt, khả năng ăn nói của mình và khả năng dùng chữ của mình nó càng ngày càng hoàn thiện hơn. Và người tu mình nếu không có luyện tập về cái bộ môn này thì ta không thể làm được việc. Các vị cũng từng biết là có những thầy họ giảng rất là hay, thế nhưng có những cái điều vụng về không thể tránh được, đó là mình đi lang mang rất là nhiều chuyện linh tinh, không có gì nghe cho vui nghe. Có những điều không thể tránh được là có khi là dùng từ rất là thô. Mà trong cái bộ phận giáo dục thì ở ngoài nhân gian những thầy cô mà dùng từ nó thô là đã bị coi thường rồi, huống nữa còn thầy tu. Mà chúng ta có một khuynh hướng rất chung, đó là muốn làm cho Phật tử cười, thấy không khí chìm chìm là phải kiếm chuyện để cho cười. Mà cái vụng về của những thầy giảng sư mà chọc người ta cười là dùng ngôn ngữ thô, những câu chuyện nó không thanh. Và mình mắc cái lỗi này, thưa, chắc chắn là nó làm hư hỏng luôn một bài pháp của mình. Đó là điều thứ nhất. Cho nên nếu mà chúng ta không có tôi luyện ngay từ lúc này thì trong tương lai mình nói chuyện trong một phạm vi nhỏ của Phật tử mình không truyền đạt được. Cái khả năng ngôn ngữ rất là quan trọng, mà người tu mình, cái con đường phải đi đó là con đường kế thừa sự nghiệp của Đức Thế Tôn, phải làm được cái công việc là dạy đạo, rồi làm công việc là tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cho nên mức độ thực tập ban đầu ta phải làm đó là mình vận dụng cái đầu này, được tư duy. Anh viết lách nè, anh viết sách cũng được, viết những đoạn văn ngắn cũng được. Và cao hơn, cái yêu cầu nó cần thiết hơn nữa là mình tổ chức những lớp học trong nội bộ, hướng dẫn Phật tử tu tập. Cái sâu sắc hơn nữa, cao hơn một tầng nữa, thưa đại chúng, là ta muốn dạy cho nó có chất lượng, hoặc ta muốn truyền đạt những vấn đề. Chia làm hai phần đi. Phần đầu như mình vừa nói, phần thứ hai là mình nói đến cái nền tảng của sự truyền đạt, tức là cái công phu thiền quán đi vào chiều sâu, ta gọi là thực tập sâu sắc. Ví dụ như các vị muốn truyền đạt một vấn đề gì đó cho nó thấm vào lòng người như dễ, nếu có điều kiện thì chúng ta phải tĩnh tọa chừng nửa giờ, một giờ, mình chiêm nghiệm cái chủ đề của mình muốn trình bày. Mình thử hình dung là trước mặt mình là thính chúng chừng đó, chừng đó, với trình độ nó chênh lệch bất đồng như vậy, mình làm thế nào mình chia sẻ cái điều mình nói họ có thể hiểu được. Đó là cái công phu thực tập sâu sắc để giảng dạy. Nhưng mà những cái điều mình đưa được vào tâm thức con người, nó không có giản dị là từ cái miệng của mình nói ra mà đến với người được, đánh động trái tim người ta được. Cho nên nó đòi hỏi cái năng lực chánh niệm, định lực của mình có đủ mạnh hay không nữa. Và thực tập ở từng sâu sắc, đó là mình làm cho mình có định lực thực sự. Trầm ổn, bình tĩnh, đó là cái mặt trạng của định lực. Sâu hơn nữa là anh làm thế nào trong giờ phút nào cũng an trú được ngay nơi cái sự định tĩnh của tâm. Thì người thực tập được điều này thì làm nền tảng rất là căn bản để có thể làm được mọi việc đóng góp cho cái công trình làm đạo. Và làm được điều này có xứng đáng là người phát túc siêu phương chưa? Thưa, chỉ làm được một phần mà thôi. Tại vì cái ý của phát túc siêu phương có nghĩa là vượt khỏi ba cõi sáu đường, chứ không phải là chừng đó việc mà thôi. Đó là mình chia sẻ một chút về phát túc siêu phương. Cái thứ hai, mức độ cạn hơn, ta nói đến cái thân tâm khắc tục của người tu chúng ta. Khắc tục hay thấp tục? Khắc tục. Dị là khác đó. Tâm hình dị tục đó. Thưa, thân thì mình khắc tục rồi đó. Nhưng mà nếu thân ta khác mà tâm ta chưa có gì đổi thay thì thưa, rõ ràng là chỉ cái bên ngoài mà thôi, nó không đủ để nói lên được cái phẩm chất của một người tu. Và cái điều mình đáng để ý là có những người thân hình họ cũng thế, thế nhưng mà đời sống bên trong họ nó đổi thay, tự nhiên cái hình hài bên ngoài người ta có cái cảm nghiệm con người đó rất là khác. Ví dụ như một vị thầy đạo hạnh có năng lực tu rất là mạnh, mình bỏ lên mình cân thì ổng cũng chừng đó ký như mình thôi. Và đứng gần nhau đối chiếu thì thấy ổng cũng da cũng không trắng gì hơn mình, cũng chuyện đó thôi. Ấy vậy mà đối trước con người kia, tự nhiên người ta cảm được cái năng lượng của yên bình, của lòng từ bi, nó tỏa sáng trí tuệ. Cho nên điều thứ nhất mình ghi nhận là thân và tâm nó có cùng một liên hệ rất là chặt. Và từ căn bản này thì mình biết là muốn tâm hình khác tục á, thì mình phải làm cùng một lúc hai món chứ không phải là một mà được. Không thể thân không mà tâm không đổi thay được. Có một hôm tôi đi dạy, có anh Phật tử đó, anh đưa cái giấy anh hỏi. Anh viết mấy câu trật lên trật xuống à. Anh nói là hữu tướng vô tâm là sao? Đó là bốn câu mà ở ngoài người ta hay sử dụng đó, không biết quý vị có nhớ không? Hữu tâm vô tướng đó, tướng tự tâm sinh đó. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh. Tức là có tấm lòng mà cái tướng ngoài không có, thì cái tướng nó sẽ chuyển biến theo lòng của mình. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Cái hình ảnh bên ngoài của mình có, nhưng mà cái lòng của mình không có, thì cái tướng của mình lần lần nó sẽ biến đổi theo tâm thức của mình. Đó là mình nói đến cái sự liên hệ giữa thân và tâm. Ví dụ như người kia họ có cái phước hữu lậu đã chứa được trong quá khứ, kiếp này sinh ra trong nhà quyền quý sang cả, đáng lẽ là họ kế thừa sự nghiệp của bố nè, họ đẹp đẽ nè, nhưng mà không biết gì lý do gì mà tâm thức của họ nó rất là tiêu cực. Thế nên lần lần cái hoàn cảnh xã hội, cái hoàn cảnh sống của họ lần lần đổi thay. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì cái tướng sang quý của họ nó cũng thay đổi, nó cũng kém phẩm chất đi, dần dần nó chuyển biến. Đó là chúng ta nói đến nếu có cái tướng đẹp mà không có tấm lòng, thì cái tướng đẹp kia nó cũng theo với cái tâm tiêu cực mà nó biến mất. Còn người sinh ra cái phước hữu lậu trong quá khứ không có, nhưng mà họ biết tu tập, họ chuyển được nghiệp thức của họ, cho nên từ cái tâm thức của họ, họ chuyển được cái tướng của họ lần lần nó theo. Và cái câu trên này rất đúng với người tu của chúng ta. Quý vị để ý mà coi, không có ông thầy tu, không có một sư cô nào mà đi tu mà tướng không phát quang cả. Ở đời họ là gì không biết, nhưng họ tu ít lâu, họ tu chí tình ít lâu, rồi tự nhiên họ rất là đổi tướng. Cái điều này là điều có thiệt. Vài điều cạn hơn mình chia sẻ về thân và tâm khác tục nữa. Thưa đại chúng, là ví dụ như ở đời họ chăm sóc cái thân của họ nó rất là cầu kỳ, nó rất là bất công. Từ cái ăn là một, từ cái bên ngoài chảy chuốt là hai. Mình đi tu, thưa, không có nghĩa là mình thả cuộc sống mình cho hình hài của mình nó tàn tạ, nó ô uế. Mình có cái cách chăm sóc của người tu của mình về cái lĩnh vực cạn của hình hài, đó là làm thế nào nó đủ sạch, đủ trang nghiêm. Đó là cái điều thứ nhất. Và dường như có đôi lần mình có nói cùng các vị đó, hồi xưa mình hầu hòa thượng nói là hòa thượng người Bắc, mình ở với ông cụ đó cũng chừng hơn một năm rồi, mà mình không biết là ông cụ đó ông ăn theo truyền thống Nam Tông. Mỗi bữa mình bưng thức ăn lên, làm thị giả bưng cơm lên rồi bưng cơm xuống, nhưng mà không biết là ông ăn bình thường như các sư Nam Tông thôi. Cho tới một hôm thì quý thầy ở trong đó mới nói là cái món này phải ăn không có được nè. Mình nói cái này chả thôi chứ gì đâu. Nói không, cái này làm bằng thịt á. Ngửi biết, mình ngửi mình mới phát giác. Và cái điều đặc biệt là mỗi lần khách khứa đến á, ngài ăn ở trên lầu cao á, mình có trách nhiệm thì giả cho nên chạy lên thỉnh thầy xuống, thì mình thấy ổng buông đũa xuống, ổng lại ổng rửa mặt, ổng đánh răng đàng hoàng, rồi ổng mới xuống ổng ngồi ổng tiếp khách. Rất là đoan trang. Và có một điều mình chia sẻ vài cái nét rất là nhỏ để cho các vị lưu ý, là ta chăm sóc thân không giống như người đời. Tức là ta không có nuôi dưỡng mình bằng những thức ăn làm tổn hại sinh vật cầu kỳ, chăm sóc sức khỏe quá đáng, và cũng không xe xua gì hình thức bên ngoài. Nhưng mà chăm sóc cái sự đoan trang của một người tu, điều này nó rất là cần. Mình thử hình dung là một ông thầy tu mà hình thể không có đoan trang, đứng đi lắc sắc, và cách xa ba thước nghe cái mùi, nếu mùi chiên đàn thế thì đâu có chịu nổi. Cho nên cái sự tươm tất sạch đẹp của người tu nó rất là cần. Ta có thể mặc áo vá, nhưng mà bắt buộc là phải sạch. Đó là điều kiện trước tiên. Và sở dĩ Đức Thế Tôn cấm chúng ta không có được ăn ngũ vị hương là như vậy. Mình ăn những thức ăn như là hành nè, tỏi nè, các vị để ý mà coi là mồ hôi của mình nó cũng rất là hôi, và nó rất là khó chịu cho chính bản thân mình, huống nữa là người khác. Thế cho nên cái sự chăm sóc cạn nhất để thân và tâm khác tục, đó là cái điều chúng ta phải giữ gìn hình hài của mình một cách đoan trang, sạch. Cái sự tươm tắn của người tu rất là cần thiết. Đôi khi tôi cũng rất là vụng về, tôi nói thì nghe rất là hay, nhưng mà đôi khi tôi nhớ lại tôi cũng rất là mắc cỡ. Có những cái lần vụng về là mình ăn cơm xong rồi mình cứ hình dung là chắc mình đủ tươm tắn rồi đó. Cho nên mình ngồi mình nói chuyện với Phật tử, mình cười, mình tưởng đâu cái miệng mình nó đẹp lắm. Sau đó đi đánh răng là mới thấy là cơm nó còn dính trong kẽ răng. Và cái điều này là một cái sai phạm. Thưa, càng lớn ta phải càng cẩn thận. Bằng không thì mình vướng vô những cái tình trạng này, cái mình cảm thấy nó rất là ái nái. Cho nên Đức Thế Tôn cấm là ăn cơm không được nói chuyện cũng hợp lý, phải không? Và càng lớn tuổi thì chúng ta càng mắc phải cái bệnh là răng của mình nó càng trống. Chân răng của mình nó không giống như người trẻ. Cho nên ăn cơm rau là một, cơm là hai, nó dễ dính vào cả răng. Và mình nói như thế thì nó thiếu cái oai nghi vô cùng, làm cho người đối diện người ta ái nái nữa. Quý vị mà tiếp xúc với một người họ nói năng với mình mà răng họ không sạch, miệng họ có mùi hôi, các vị cảm thấy rất là ái nái dùm cho người đó chứ không phải riêng chính bản thân mình. Cho nên những cái rất là đời thường chúng ta phải lưu ý. Mình tu mình đừng nghĩ là làm cái chuyện trên trời cao. Thưa, những cái rất là bình thường trong cuộc sống mình phải làm được. Và điều này thì phải quay về chiêm nghiệm đời sống người tu và nhắc nhở nhau. Không ai trên cuộc đời hoàn thiện cả. Anh có cái này hay nhưng cũng có những cái khác tiêu cực. Và nếu một cái tập thể trong nhà la mà chúng ta thương yêu quý trọng nhau thì chúng ta nhắc nhở nhau bằng cái lời lẽ rất là ái ngữ thì mình có thể làm cho tập thể tăng già của mình càng ngày càng sáng giá. Bằng không thì mình để cho cuộc sống của một tăng đoàn nó lững lờ trôi, nó rất là tội. Đó là điều thứ nhất mình nói về chăm sóc thân để cho nó khác với nhân gian, mà không cần phải xe xua, không cần cầu kỳ gì cả. Anh làm thế nào hình hài anh mà nó đoan trang, tươm tất, sạch đẹp là đủ biểu lộ cái sự thanh khiết của một người tu rồi. Phẩm chất của người tu nó được biểu hiện bằng cái sự thanh khiết, giản dị, sạch và trang nghiêm. Đó là những nét rất là cần. Cái thứ hai là mình chăm sóc tâm thức của mình. Hai phần mình phải chăm sóc tâm thức của mình. Một là phần cảm thọ, hai là phần suy nghĩ. Mỗi một ngày mình mời những cái cảm thọ an vui đến với mình, mình làm cho đời sống của mình mỗi một ngày nó mỗi có cái hương vị của niềm vui nhiều hơn. Đó là biết chăm sóc cảm thọ. Mỗi một ngày mình mời những cái ý niệm rất là lành đến với mình để suy tư. Đó là mình cũng làm cho cái năng lượng lành, làm cho cái từ trường lành của mình nó tỏa sáng nữa. Và nếu mà một ngày ý nghĩ của mình nó chất chứa đầy cái giận hờn, phiền muộn, bất an, đó là mình tự làm cho cái năng lượng đời sống mình nó chìm và nó đen tối. Rồi mỗi một ngày mình cứ mời những cái cảm thọ phiền não, u sầu, buồn bã đến với mình nhiều lần, nó trấn ngự mình. Đó cũng là một cách mình tự hủy diệt đời sống mình. Cho nên các vị lưu ý là cái sự khác thế gian của tâm thức người tu, đó là mình luôn mời những cảm thọ hỷ lạc để nó nuôi dưỡng đời sống mình, luôn mời những cái suy nghĩ rất là tích cực để nó nuôi dưỡng cái dòng chảy tâm thức mình. Mình nghĩ xấu về người cũng tiêu hao năng lượng, rồi nó làm cho tâm thức của mình mỗi một ngày mỗi đen tối hơn. Trong khi nếu mình nghĩ tốt về người thì cũng tiêu hao chừng ấy năng lượng, nhưng mà nó làm cho đời sống của mình bừng sáng hơn. Cho nên hai cái con đường mời gọi để nuôi tâm là mời gọi cảm thọ an lạc, hỷ lạc đến với mình, mời gọi cảm thọ suy nghĩ tốt lành đến với mình, đó là cách mình nuôi dưỡng thân và tâm mình. Và tự nhiên hai điều này nó có mặt thì anh xứng đáng là người phát xuất siêu phương tâm hình di tục.